Chương 204, lục quốc chiến bắt đầu. Trong khi sáu đại thần quốc đang hối hả lên đường tới tuần thiên giới, nơi tổ chức cuộc thí luyện sinh tử, bốn đại cao cấp thế giới cũng không hề chậm trễ. Họ cùng nhau khởi hành từ các vị trí khác nhau, hướng tới mục tiêu chung hóa lôi tổ giới, nơi sinh ra những sinh mạng thể cao cấp nhất của lôi nguyên tố, 36 vị lôi linh, những kẻ có thể biến hóa thành lôi tinh, lôi điện, lôi quang, mang theo sức mạnh khủng khiếp của thiên nhiên, bay vút trên bầu trời. Thương Lan thủy giới, nơi cai trị bởi Minh Thủy Long tộc, 36 vị Minh Thủy Long chia làm hai loại, Pháp Long và Vũ Long. Pháp Long có hình dạng giống như thanh long của bản cổ giới, có sừng, có phẩy, có bốn chảo và có thể tu luyện pháp thuật. Vũ Long thì giống như khủng long, có thân thể cứng cáp, lực lượng hùng mạnh, miệng lưỡi sắc bén và trảo phong chép dày. Họ là những kẻ thống trị biển cả, không ai có thể cản được. Hồng Hoang cổ giới, nơi phát nguyên của Phật pháp trong vũ trụ, 36 tôn Phật Đà, những người tu theo Phật môn, có thể biến hóa thành các hình tượng Phật Bà, A La Hán, Kim Cương Vương Bồ Tát. Họ có lòng từ bi, nhưng cũng không ngần ngại giết chóc khi cần thiết. Trong số họ có một người rất quen thuộc với Tôn Ngộ Không, người từng là bạn đồng hành của hắn trong chuyến Tây Du, Phương Thốn Linh Giới, nơi có sức chiến đấu mạnh nhất trong bốn đại cao cấp thế giới, 36 vị linh giả, những người tu luyện không gian pháp tắc, có thể xuyên qua các không gian khác nhau, di chuyển tức thì và tạo ra các kỳ ảo không gian. Họ là những kẻ bí ẩn và khó lường. Trong số họ cũng có một người có liên quan đến Tôn Ngộ Không, người đã từng gặp hắn ở Phương Thốn Linh Giới. Bốn đại cao cấp thế giới, 360 vị cường giả đỉnh cao, tất cả đều lao tới tuần thiên giới với tốc độ chóng mặt. Nhưng do tuần thiên giới quá xa xôi và bí hiểm, họ phải mất 7 ngày trời mới có thể đến nơi. Khi họ đến tuần thiên giới, đó sẽ là một trận chiến khốc liệt, một cuộc thí luyện sinh tử. Họ sẽ không ngừng đấu đá, giết chóc, vì danh dự, lợi ích của thế lực mình, vì phần thưởng cuối cùng của tuần thiên giả, thậm chí chỉ vì sống sót. Sau khi sáu đại thần quốc rời đi 3 ngày, tại vị trí trung tâm của sáu viên tinh cầu, một viên tinh cầu có tên là Các Giới, một thế giới cỡ trung, đã chào đón những khách nhân từ sáu đại thần quốc sau bao nhiêu năm xa cách. Sáu cuộc chiến của những kẻ mạnh nhất, cuộc chiến của những kẻ sống sót, cuộc chiến của những kẻ muốn đứng trên đỉnh cao, đã bắt đầu. Ban đầu, khi nhận được mệnh lệnh của tuần thiên giả, sáu đại thần quốc giới chủ đã muốn hủy bỏ hoặc trì hoãn cuộc sáu cuộc chiến lần này. Nhưng chính lúc này, tuần thiên giả lại gửi thêm một sứ giả truyền đạt mệnh lệnh mới. Mệnh lệnh này yêu cầu sáu cuộc chiến phải diễn ra đúng hạn, và địa điểm sẽ là một viên tinh cầu có tên là Các Giới. Điều quan trọng nhất, và cũng khiến sáu vị giới chủ không thể coi nhẹ, là kết quả thắng thua của sáu cuộc chiến sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến những người tham gia thí luyện ở tuần thiên giới. Còn cụ thể là ảnh hưởng như thế nào, người sứ giả kia cũng không rõ. Dù không rõ, nhưng sáu vị giới chủ cũng không dám bỏ qua. Có thể nói, cuộc sáu cuộc chiến này có lẽ còn quan trọng hơn cả cuộc thí luyện ở tuần thiên giới, bởi vì kết quả của sáu cuộc chiến sẽ ảnh hưởng đến kết quả của thí luyện ở tuần thiên giới. Còn kết quả của thí luyện ở tuần thiên giới thì liên quan đến xếp hạng và lợi ích của các thế lực trong tương lai. Vì vậy, lần này sáu quốc chiến đã chọn ra những người mạnh nhất từ trước đến nay để tham dự. Còn bốn đại cao cấp thế giới, vì họ đã là cao cấp thế giới và chuẩn bị tấn công thần quốc, nên họ không bị ảnh hưởng gì khi tham gia thí luyện. Nói cách khác, trong số 10 thế lực, chỉ có sáu đại thần quốc mới phải chịu ảnh hưởng từ kết quả của sáu quốc chiến. Còn ảnh hưởng đó là gì? Có thể đoán được rằng ngoài những điều tốt đẹp thì còn có những điều xấu xa. Có lẽ thần quốc xếp hạng nhất sẽ được phần thưởng là một số đan dược hoặc binh khí áo giáp, còn thần quốc xếp hạng cuối cùng có khả năng sẽ bị mất một số đan dược hoặc tăng độ khó của thí luyện. Dù sao đi nữa, thần quốc và cao cấp thế giới đều có lợi có hại, không ai có thể khinh người khác để bảo đảm công bằng cho cuộc sáu cuộc chiến. Tuần thiên giả đã cử một vị cường giả được gọi là thẩm phán đến các giới để giám sát. Vị thẩm phán này có thực lực khó lường, ngay cả sáu vị thủ hộ giả của sáu đại thần quốc cùng nhau đến đây cũng không thể nhìn thấu sáu cuộc chiến. Có hai hình thức, một là sa luân chiến, mỗi thần quốc cử ra 5 vị cửu văn chí tôn trở lên, kết hợp với 7 vị chí tôn phía dưới, để đối chiến với một thần quốc khác, mỗi bên sẽ cử ra 5 người lần lượt ra trận. Bên thắng tiếp tục, bên thua thay đổi một người, cho đến khi một bên bị loại hết. Hai là quân đoàn tác chiến, đây là hình thức tàn khốc nhất, mỗi bên sẽ cử ra tất cả những người có thể chiến đấu để chém giết nhau cho đến khi một bên bị diệt vong hoàn toàn. Sau đó, sẽ dựa vào thứ tự diệt vong của các thần quốc để xếp hạng. Tuần thiên giả đã can thiệp vào cuộc sáu quốc chiến lần này, khiến cho quy tắc thay đổi. Lần này, sáu quốc chiến sẽ áp dụng hình thức sinh tồn, các giới, một viên tinh cầu vắng vẻ, sẽ là chiến trường, mỗi thần quốc chỉ được chọn 12 người ở lại các giới, còn những người khác phải rời đi. Cả các giới sẽ bị phong tỏa bởi thẩm phán giả, không cho ai ra vào, những người ở lại các giới chỉ có một mục tiêu duy nhất sống sót. Sau 3 ngày, sẽ dựa vào số người còn sống của mỗi thần quốc để xếp hạng, nếu số người bằng nhau thì sẽ xem số lượng giới châu trên người, nếu số lượng giới châu cũng bằng nhau thì sẽ xem thương thế của mọi người, người nào bị thương ít hơn sẽ xếp trên. Giới châu là một loại đan dược đặc biệt, được chế tạo từ nội đan của các thế giới thú. Giới châu rất quý hiếm, nhưng trong cuộc sáu quốc chiến này, nó chỉ là một loại vật phẩm tranh đoạt và tín hiệu. Bởi vì khi có hai hoặc nhiều hơn hai giới chủ xuất hiện trong cùng một thế giới, họ sẽ có liên hệ và cảm ứng với nhau. Người nào có giới châu trên người sẽ dễ dàng tìm ra người khác cũng có giới châu. Vì vậy, giới châu là một biến số khó lường trong cuộc sáu quốc chiến này. Nó cũng ngăn không cho những kẻ muốn trốn tránh khi mới vào các giới. Nhưng, ngay cả khi muốn trốn tránh, họ cũng phải tìm được một nơi an toàn. Đó cũng là lý do tại sao sáu quốc chiến lại chọn các giới làm chiến trường. Các giới là một thế giới đặc biệt, không có con người, chỉ có hai loại sinh vật chiếm ưu thế, đen kính bọ cạp và thông thiên trùng. Hai loại sinh vật này đều là sinh mạng thể tiến hóa đến cực điểm, rất hung ác và mạnh mẽ. Khi tất cả mọi người đã đến đủ, thẩm phán giả đã phát cho mỗi người một viên giới châu, rồi không chần chừ vung tay lên. Sáu cái trận pháp truyền tống liền xuất hiện, rồi nhanh chóng truyền tống 72 người của sáu quốc đi đến các nơi khác nhau trong các giới. Thẩm phán giả không có chút tình cảm nào, không nói một lời bắt đầu hay nhắc nhở gì, cũng không hỏi họ có chuẩn bị kỹ càng hay không, chỉ đơn giản phát giới châu rồi bắt đầu. Sau khi truyền tống đi 72 người, thẩm phán giả đã quay đầu nhìn về phía sáu vị thủ hộ giả của sáu đại thần quốc đứng sau lưng hắn. Sáu người hiểu ý, biết đây là lúc họ phải rời đi. Sáu người cũng không chậm trễ, dùng các phương thức riêng của mình để rời khỏi các giới. Họ không biết, nếu họ chậm một chút, thẩm phán giả có thực lực kinh khủng này có thể sẽ tấn công họ hay không. Hoàng tuyên thế giới, người thủ hộ giả rời đi trong nháy mắt cuối cùng. Hắn nhìn xuống phía dưới, nơi là sa mạc bao la vô tận, thì thầm nói, đế diêu hoàng, ngươi nhất định phải sống. Nói xong, bước vào hư không, biết vào hư không, biến mất khỏi nơi này. Sáu quốc chiến đã bùng nổ, và những người tham gia thí luyện tuần thiên giới cũng đang trên đường đến đó. Sau 4 ngày nữa, họ sẽ đặt chân lên tuần thiên giới. Hai việc này có thể coi là sự kiện lớn của toàn vũ trụ, nhưng ở bàn cổ giới, cũng có một sự kiện chấn động không kém. Thiên cung, Lăng Tiêu Bảo Điện, Ngọc Hoàng Đại Đế đang ngồi trên ngai vàng, bên cạnh có hai người. Bên trái là một thanh niên tuấn tú, mặc áo giáp bạc, luôn cười tươi. Bên phải là một nữ tử xinh đẹp, mặc áo xanh lục, để lộ hai chân trắng nõn, mái tóc hồng dài rơi xuống hai bên hông. Còn ở giữa điện đường, có một nữ tử khác bị trói chặt lại. Cô ta đã bị choáng váng bởi tất cả những gì xảy ra,